thông huệ.
Hai, kỹ năng pháp tự tánh vô ngã.
Thứ hai, chỉ về năm pháp ba tự tánh và hai cái vô ngã để giảm biệt nhị thừa ngoại đạo, để rõ nhân quả của chánh pháp có ba. Đêm một nói năm pháp có chín. Bây giờ một đại huệ hỏi câu hỏi này rất dài, nghe kỹ thì mới thấy cái ý của câu hỏi. Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ biết chỗ tâm nghĩ của chúng đại Bồ Tát tên Thánh Trí Sự Phân Biệt Tự Thánh Kinh, cái chỗ nghĩ của chúng đại Bồ Tát, chỗ nghĩ đó là nghĩ về cái gì? Nghĩ về cái tên Thánh Trí Sự Phân Biệt Tự Thánh Kinh. Nương tức quay thần của tất cả Phật, bạch Phật rằng: Thế Tôn, cuối sinh vì nói Thánh Trí Sự Phân Biệt Tự Thánh Kinh là chỗ nương 108 câu. Thì như vậy cái Thánh Trí Sự Phân Biệt Tự Thánh Kinh đó là cái bài kinh nói về cái Thánh Trí Sự Phân Biệt Tự Tánh. Bài kinh này là cái chỗ tựa của 108 câu mà ở trước hỏi chung đó. Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác y đây phân biệt nói: Đại Bồ Tát vào tự tướng cộng tướng tự tánh cộng tưởng, sở dĩ có cái Thánh Trí Sự Phân Biệt Tự Tánh Kinh đó là chỗ nương có 108 câu, bởi vậy cho nên Phật mới y theo đó mà nói có tự tướng cộng tướng rồi tự tánh cộng tưởng các thứ. Do phân biệt nói tự tánh cộng tưởng thì hay khéo biết khắp quán sát nhân pháp vô ngã, trừ sạch vọng tưởng, soi sáng các địa, siêu việt tất cả thanh văn duyên giác và những cái vui thiền định của ngoại đạo. Nhờ tu, do mình phân biệt được cái tự tánh vọng tưởng rồi thì từ đó mình mới quán sát biết được nhân vô ngã, pháp vô ngã, rồi trừ sạch được vọng tưởng mới tiến lên các địa của Bồ Tát, rồi siêu việt qua các bậc thanh văn duyên giác và các cái định của ngoại đạo. Quán sát cảnh giới sở hành bất khả tư nghì của Như Lai quả quyết lìa bỏ năm pháp tự tánh. Nghĩa là do mình quán sát biết được cái chỗ thực hành của Phật chỗ đó, rồi mình mới quả quyết tiến lên lìa bỏ năm pháp và ba cái tự tánh. Pháp thân trí huệ của chư Phật Như Lai khéo tự trang nghiêm, khởi cảnh giới huyễn lên tất cả cõi Phật, thiên cung đầu xuất cho đến thiên cung sắc thứ cánh, liền được pháp thân thường trụ của Như Lai. Nghĩa là khi mà đã trở về trang nghiêm được cái pháp thân trí huệ Phật rồi, rồi từ đó mình mới vượt qua khỏi tất cả cái cảnh giới huyễn, lên được cõi Phật và không lên thiên cung ở đâu xuất để thành Phật, hay là sắc trời cứu cánh, cõi sắc cứu cánh, cõi trời sắc cứu cánh để được thành Phật pháp thân. Thì như vậy đó là cái câu hỏi rất là dài, nhưng mà đại ý không ngoài cái điểm chiếm thứ nhất là yêu cầu Phật chỉ cho cái Thánh Trí Sự Phân Biệt Tự Thánh Kinh là cái chỗ nương 108 câu, đó là cái ý thứ nhất. Rồi cái ý thứ hai là do Phật chỉ ra phân biệt được các cái pháp tự thánh, tự tướng cộng tướng rồi mình mới biết được vọng tưởng, mà mình mới xa rời được cái chấp nhân vô ngã, pháp vô ngã, trừ sạch vọng tưởng, vượt hơn các cái bậc thanh văn duyên giác và ngoại đạo. Đó là cái ý thứ hai. Còn ý thứ ba là chỉ cho cái chỗ sở hành của chư Phật để rồi mình lìa bỏ năm pháp ba cái tự tánh, đi thẳng đến Phật huệ, lên đến được cái chỗ pháp thân viên mãn của Như Lai. Đó là ba cái điểm chính của câu hỏi. Đây là lời giải thích. Đây là hỏi tự tánh vọng tưởng để hiển thánh trí, thấy khác, chấp tà, bởi do mê tự tánh mà thành vọng tưởng, tức ở chỗ vốn không tự tha, một lúc liền có tự tướng, cộng tướng nhanh chóng hiện bài. À, thì Ngài Hàm Thị thì giải thích cho chúng ta thấy rằng, nghĩa là bởi vì thấy khác, chấp tà, cho nên mê tự tánh mà thành vọng tưởng, tức là quên cái tự tánh mình đi, trở thành vọng tưởng. Mà khi trở thành vọng tưởng rồi thì tức ở chỗ không có tự, không có tha, mà mình khởi ra cái chấp có tự tướng, cộng tướng. À, tự tướng là tướng riêng, cộng tướng là tướng chung. Thường thường nói tự tướng, cộng tướng, mà ở đây có nhiều người cũng chưa hiểu thế nào là cộng tướng, thế nào là tự tướng. Ví dụ như cái nhà này, cái gì là cộng tướng, cái gì là tự tướng? Cái gì? Toàn thể cái nhà do tôn, do cột, kèo, đòn tay, vân vân ráp lại, thì cái chung, cái tướng chung nó gọi là cộng tướng. Còn cái tướng riêng là từng mảnh tôn, từng cái kèo, từng cái xiên, từng cái đòn tay, từng cục gạch, thì đó là tự tướng, cái tướng riêng của mỗi phần. Còn cái tướng chung là cái hợp thể của những phần đó chung lại. Thì như vậy biết tự tướng cộng tướng là vậy. Cho nên luôn luôn mọi sự vật ở giữa này nó thành hình đều có hai phần là tự tướng và cộng tướng. Như nhãn thức ban đầu thấy sắc liền được tự tướng nhãn thức, vừa rơi vào phân biệt liền thành cộng tướng. À, thì cái đây là lấy ví dụ về phần tâm. Như con mắt, khi mình thấy sắc, mình nhìn thấy người thấy cảnh, khi nhìn qua thấy người thấy cảnh đó gọi đó là tự tướng, nghĩa là tự tướng của con mắt có cái khả năng thấy như vậy, rồi hợp tác với cái ý thức để mà khởi phân biệt mọi cảnh, cảnh đó là đẹp, là xấu, là thế này, là thế kia. Thì cái có hợp tác với ý thức để phân biệt đó thì gọi đó là cộng tướng. Đó là hướng về nội tâm mà nói. Đây đều là cảnh giới bất giác vọng tưởng. Như vậy thì tự tướng và cộng tướng cũng từ cái bất giác mà ra, chứ có gì. Tất cả Bồ Tát vào đây mà thị hiện các thứ sai biệt đã có ở thế và xuất thế gian để kiến lập thành 108 câu. Sở dĩ Bồ Tát mà đem 108 câu hỏi là để nói rằng tất cả pháp thế và xuất thế gian nó đều nằm chung ở trong đó hết, mà tất cả cái đó đều là từ vọng tưởng mà ra, không có thiệt. Bồ Tát vọng tưởng không khác tự tánh, đây là việc thánh trí, liền đạt tự tướng cộng tướng không thể được. Bởi vì Bồ Tát thì các ngài thấy vọng tưởng nó không khác với tự tánh, tức là cái vọng tưởng nó không khác với cái pháp thân. Tự tánh tức là tự tánh pháp thân đó. Tại sao vậy? Bởi vì ngoài cái pháp thân ra nó không có khởi vọng tưởng. Tại sao? Cũng như nói ngoài nước ra nó không có khởi sóng, vì sóng nó là tựa vào nước. Cũng như vậy, nhưng tất cả vọng tưởng bị mê cái pháp thân mà nó khởi vọng tưởng, cho nên vọng tưởng nó không rời tự tánh. Mình đây là việc thánh trí, thánh trí là thấy đó như vậy, cho nên liền đạt được tự tướng cộng tướng không thể được. Hai cái đó đều không thể được. Tất cả Bồ Tát cũng không bỏ các thứ sai biệt đã có ở thế gian, ở thế và xuất thế gian, mà được chỗ thầm bài của phi 108 câu. Thì ngay nơi tất cả sự vật ở thế gian và những pháp tu xuất thế gian, ngay ở chỗ đó Bồ Tát thấy rõ nó có tên, nó có giả tướng mà nó đều không có thật. Bởi vậy cho nên ngay ở trong 108 câu đó, Phật chỉ trả lời một chữ phi, phi hết. Thì chữ phi hết đó là để xác nhận rằng 108 câu đó đều không có thiệt, cũng như pháp thế và xuất thế gian đều không có thiệt. Đó là lý do Như Lai phân biệt nói tự tánh vọng tưởng. Sở dĩ mà Phật nói không thiệt đó để nói rằng tất cả đó đều là vọng tưởng. Bởi phân biệt vọng tưởng này không riêng có tự tánh, thế mới biết tự tánh vốn tự không nhân, tự tánh vốn tự không pháp. Vì vậy mà đứng về tự tánh, tức là tự tánh pháp thân á, nó không nhân, nó không pháp. Không nhân không pháp nên hay trừ sạch vọng tưởng mà chẳng cần dụng công. Viết rõ vậy thì mình buông cả chấp ngã chấp pháp mà khỏi cần dụng công gì. Soi sáng các địa mà không ngại viên dung, vượt khỏi cái vui thiền định của phòng khu ngoại đạo, vào chỗ sở hành của Như Lai, danh tướng vọng tưởng y tha biến kế liền đó trống không, chánh trí như như viên thành cũng không thật có. Nếu mà mình thấu suốt được cái chỗ đó rồi thì không còn bị trở ngại ở trong cái pháp ngã và pháp nữa. Vì vậy cho nên vượt khỏi tất cả cái phần khu ngoại đạo mà mình đối với các pháp như là ngũ pháp, danh tướng vọng tưởng, chánh trí như như, hay là biến kế ý tha, biến kế ý tha viên thành vân vân, thì trong cái đó gồm cả pháp thế gian và xuất thế gian, mình đều biết rằng nó không thiệt hết. Pháp thân trí huệ chư Phật Như Lai này từ tự tánh vọng tưởng phát minh tâm lượng đó. Như vậy thì nghĩa là cái trí huệ pháp thân của Phật là từ cái tự tánh vọng tưởng, tức là thấu suốt được vọng tưởng mà mình phát minh được cái tâm lượng của mình. Có tự trang nghiêm đều là trang nghiêm tự tâm, liền chuyển cảnh giới tự tâm hiện ra. Tất cả cảnh giới do tự tâm hiện, mê thì mình theo nó để duyên nó, để lệ thuộc vào nó, ngộ thì mình chuyển nó trở về tự tâm. Hiện cõi nước như quyển, lên thiên cung như quyển, chẳng lìa tự tâm, được pháp thân cứu cánh thường trụ Như Lai. Như vậy thì ngay nơi tự tâm mình mà thấy được cái pháp thân cứu cánh thường trụ Phật. Đó là để chỉ rõ cái câu hỏi. Bây giờ bắt đầu Phật mới trả lời.